Chương 12. Phân tích tài liệu trong nghiên cứu xã hội học. 1. Phương pháp phân tích tài liệu là gì? Con người ở mọi xã hội đều tạo ra những công cụ, những phương tiện để giao tiếp, những đồ vật để sản xuất, sinh hoạt. Những công cụ, phương tiện, đồ vật đó đều ít nhiều phản ánh những đặc điểm khác nhau trong đời sống xã hội của con người. Chúng đều có thể trao cho nhà xã hội học hàng loạt những thông tin cần thiết giúp để hiểu biết hơn về một sự kiện, một quá trình xã hội nào đó. Việc phân tích các tài liệu như vậy giúp cho nhà nghiên cứu nhìn thấy nhiều mặt quan trọng của đời sống xã hội. Nó có thể giúp ta nắm bắt được những chuẩn mực, những giá trị vốn có của một xã hội nào đó trong giai đoạn lịch sử nhất định. Nó có thể khai thác những thông tin cần thiết cho việc mô tả cơ cấu xã hội nào đó. Nó cho ta khả năng theo dõi quá trình phát triển của sự tác động qua lại giữa các tập đoàn xã hội khác nhau và những cá nhân riêng biệt, vân vân. Một nhỏ, khái niệm về tài liệu. Nói chung, khái niệm tài liệu bao hàm nội dung rất rộng. Tài liệu có thể bao hàm tất cả các đồ vật, công cụ mà trong đó có chứa đựng hay từ đó có thể rút ra những thông tin về cá nhân hay sự kiện được nghiên cứu. Theo Ossipov và các cộng sự, trong xã hội, tài liệu là một hiện vật mà con người tạo nên một cách đặc biệt dùng để truyền tin hoặc bảo lưu thông tin. Trong khái niệm này, các tác giả đã loại trừ nguồn thông tin quan trọng như các hiện vật của nền văn hóa sinh hoạt. Vì theo họ, việc đưa các hiện vật của nền văn hóa vật chất và sinh hoạt vào khái niệm tài liệu sẽ dẫn đến chỗ mở rộng khái niệm một cách vô hạn độ. Như vậy, tài liệu có thể là những ngôi nhà, những chiếc cầu, đồ gỗ, đồng hồ, bút máy, vân vân và những phương pháp phân tích tài liệu và hiện vật nói trên khác nhau về căn bản cũng nói lên sự phân biệt tài liệu với các hiện vật của nền văn hóa vật chất, sinh hoạt. Trích trong Những cơ sở nghiên cứu xã hội học, năm 1988, trang 302. Một số tác giả khác như Kavlov, 1970, Shadow 1972 cũng có xu hướng gắn khái niệm tài liệu chỉ với tài liệu viết. Những cách xác định này đã hạn chế rất nhiều và trong khá nhiều trường hợp tỏ ra không phù hợp vì chúng ta đã loại trừ hàng loạt những đồ vật mà đôi khi rất có ích và rất có giá cho nghiên cứu. Nếu chỉ nói đến những tài liệu viết thì dường như càng hạn chế hơn vì đã không tính nguồn thông tin từ các phim ảnh, băng ghi hình, vân vân mà vai trò của chúng ngày càng được thể hiện và khẳng định hơn trong xã hội hiện đại. Trong rất nhiều trường hợp, chúng là nguồn thông tin đặc biệt quan trọng, chúng mô tả các sự kiện xã hội một cách hiện thực, trực tiếp và chi tiết. Như vậy, trong nghiên cứu xã hội học, tài liệu trước hết phải là những nguồn cung cấp các thông tin nhằm đáp ứng cho mục tiêu và đề tài nghiên cứu. Nguồn thông tin đó không chỉ được rút ra từ các tài liệu viết mà còn có thể rút ra từ các đồ vật khác như công cụ sản xuất, đồ dùng cá nhân như quần áo, đồ trang sức, vân vân hoặc phim ảnh, băng hình. Hai nhỏ, phân loại tài liệu. Có rất nhiều cách phân loại tài liệu, tuy nhiên tùy vào từng nghiên cứu mà thực hiện việc phân loại tài liệu cho phù hợp. Vì chính nhờ sự phân loại này mà chúng ta có thể định hướng chính xác các tài liệu cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và phương pháp sử dụng để phân tích sao cho kết quả nhất. Thông thường theo hình thức mà ở đó thông tin được cố định, người ta chia tài liệu thành hai loại chủ yếu, tài liệu dạng văn tự và tài liệu phi văn tự. Với tài liệu văn tự, trong đó thông tin được trình bày dưới dạng ký tự qua các văn bản, các bản biểu, số liệu. Nó có thể là bức thư, nhật ký, tiểu sử, sách báo, các ấn phẩm, các biên bản vân vân của các cá nhân hay về cá nhân, về các sự kiện xã hội được nghiên cứu. Đây là loại tài liệu phổ biến nhất. Nó có thể được tìm trong hệ thống lưu trữ thư viện quốc gia, ở các cơ quan, trong gia đình của cá nhân vân vân. Tài liệu phi văn tự có thể là công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, phim ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, các công trình kiến trúc, các chương trình truyền hình, các băng hoặc đĩa, tiếng có liên quan đến cá nhân hay các sự kiện xã hội được nghiên cứu. Theo nội dung phản ánh tài liệu, người ta có thể nói về tài liệu cá nhân và tài liệu xã hội. Tài liệu cá nhân, nội dung của nó gắn liền với các sự kiện, hành vi của cá nhân nào đó. Tài liệu xã hội gắn liền với các hành vi, sự kiện của nhóm xã hội, của xã hội. Từ một góc độ khác, người ta có thể chia tài liệu thành tài liệu chính thức và tài liệu không chính thức. Việc phân chia tài liệu này có ý nghĩa rất lớn cho việc xác định tính chính xác của thông tin. Tài liệu chính thức là những tài liệu được xuất bản, được thừa nhận, được công bố chính thức từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. Còn tài liệu không chính thức thì hoàn toàn ngược lại. Người ta cũng có thể chia tài liệu thành tài liệu theo bản chính và tài liệu theo bản sao. Thực tế, nhiều tài liệu chỉ có một bản, vì vậy việc sử dụng nguyên bản là khó thực hiện được. Việc chia thành hai loại này còn có ý nghĩa là để xác thực độ chính xác của bản sao, vì bản sao bao giờ cũng cần được xác nhận, cần được chứng minh. Thường đối với bản chính, độ xác thực của nó ít nảy sinh sự nghi ngờ hơn. Trong rất nhiều trường hợp, người ta còn nói về tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp. Tài liệu sơ cấp là tài liệu mà trực tiếp chứa đựng thông tin về hiện tượng được nghiên cứu, còn tài liệu thứ cấp là tài liệu mà ở đó thông tin về hiện tượng được nghiên cứu là từ một nguồn khác, vân vân. Trong nghiên cứu xã hội học, người ta sử dụng rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Giá trị của tài liệu được đánh giá trước hết là những thông tin trong đó liên quan như thế nào đối với đối tượng nghiên cứu. Việc phân tích tài liệu cho phép giải quyết hàng loạt những vấn đề quan trọng liên quan tới việc chỉ ra những đặc điểm riêng biệt của hiện tượng được nghiên cứu. Ba nhỏ, khái niệm của phân tích tài liệu. Phân tích tài liệu thực chất là cải biến mục đích của thông tin có sẵn trong các tài liệu, hay nói cách khác là xem xét các thông tin có sẵn trong các tài liệu để rút ra những thông tin cần thiết nhằm đáp ứng những mục tiêu nghiên cứu của một đề tài nhất định. Tài liệu chính là nguồn thông tin để trả lời cho các câu hỏi được đặt ra trong nội dung của một bản hỏi. Hakim, 1982, xem xét phân tích tài liệu như một sự phân tích thêm bất kỳ nào của một nhóm dữ liệu có sẵn, đưa ra những cách giải thích, những kết luận, những kiến thức bổ sung, hoặc khác với những cái đã được trình bày trong văn bản đầu tiên. Một trong những khác biệt giữa phân tích tài liệu với các phương pháp thu thập thông tin là ở chỗ thông tin đã được ấn định trong tài liệu và được rút ra từ đó để đáp ứng cho mục tiêu nghiên cứu, được tạo nên nhằm mục đích khác, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc nghiên cứu hiện tại. Như vậy, thông tin là cái đã có sẵn mà nhà xã hội học khó có thể kiểm tra được. Nhà xã hội học cũng không thể mở rộng, thay đổi hay bổ sung nó theo sự suy xét của mình. Nhà xã hội học chỉ có thể thiết lập những khả năng của nó và để sử dụng được những yếu tố mà anh ta quan tâm. Chính vì lẽ đó mà Baker 1994 cho rằng phân tích tài liệu chỉ đơn thuần là một phương tiện để có một phân tích mới về các dữ liệu thu thập cho mục đích khác. Trước khi sử dụng một tài liệu nào đó cho phân tích thì cần phải trả lời hai vấn đề sơ bộ sau. Thứ nhất, phải chăng tài liệu có được là cần thiết cho nghiên cứu? Thứ hai, phải chăng thông tin có trong các tài liệu đó là tin tưởng được? Trên thực tế, thông tin trong một số trường hợp tỏ ra thiếu chính xác. Không phải tất cả những cái được viết ra trong những bức thư, bài viết của cá nhân được nghiên cứu luôn luôn tỏ ra chính xác. Những thông tin về anh ta được viết ra từ những người khác cũng như vậy, không phải luôn luôn sát với thực tế. Ngay cả trong các tài liệu chính thức, đôi khi cũng có thể phải nghi ngờ về các tài liệu. Như vậy, nhà xã hội học rất cần thiết có mối quan hệ phê phán, nghi ngờ về các tài liệu. Trong quá trình phân tích tài liệu, điều đặc biệt quan trọng là phải tách việc mô tả các sự kiện ra khỏi ý kiến nhận xét, đánh giá về các sự kiện đó, cũng như phải chỉ ra được những mục đích cho việc tạo nên tài liệu đó. Điều đó là tiền đề để đánh giá tài liệu, để xác định được một cách chính xác giá trị nhận thức của nó như một nguồn thông tin. Bốn nhỏ, các loại phân tích tài liệu. Do nhu cầu ngày càng tăng về vai trò của các tài liệu trong các nghiên cứu xã hội học, cũng như sự đa dạng hóa các loại tài liệu trong điều kiện phát triển của xã hội hiện nay, các cách phân tích tài liệu cũng hết sức đa dạng và ngày càng được bổ sung hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, theo Osipov và Cộng sự năm 1984, trong sự đa dạng này vẫn có thể nhóm lại thành hai kiểu phân tích chủ yếu, đó là truyền thống và hình thức hóa. Giữa hai kiểu này tuy có sự khác nhau nhưng chúng không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau, tạo điều kiện để bù đắp những hạn chế của từng kiểu, vì cả hai suy cho đến cùng thì đều hướng đến một mục tiêu chung, đó là thu thập những thông tin trung thực và đáng tin cậy, đáp ứng mục tiêu mà tác giả nghiên cứu quan tâm. 4.1. Phân tích truyền thống. tức phân tích định tính. Thực chất đó là các thao tác trí tuệ để giải thích những thông tin có trong tài liệu trên cơ sở quan điểm mà các tác giả nghiên cứu quan tâm trong từng trường hợp cụ thể. Thực hiện phân tích truyền thống cũng có nghĩa là cải tiến hình thức ban đầu của thông tin thành một hình thức cần thiết đối với người nghiên cứu. Vì thông tin mà tác giả nghiên cứu quan tâm có trong tài liệu thường ở dạng đáp ứng mục đích mà tác giả tạo ra hướng đến, chứ không phải dưới hình thức nhằm đáp ứng mục tiêu phân tích của xã hội học. Thực tế, phân tích truyền thống tài liệu không là gì khác ngoài sự thuyết minh nội dung tài liệu, ngoài sự giải thích nó. Phân tích truyền thống đó là một chuỗi những kiến tạo trí tuệ, logic nhằm làm rõ bản chất của tư liệu được phân tích. Nó cho phép nắm bắt được những ý nghĩa tư tưởng chủ yếu, theo dõi nguồn gốc của những ý nghĩ và tư tưởng ấy, làm rõ logic trong những lập luận của chúng, xem xét những hậu quả bắt nguồn từ chúng. Phân tích truyền thống giúp ta hiểu sâu hơn về nội dung của tài liệu. Việc phân tích này dường như muốn thâm nhập đến cùng vào chiều sâu của tài liệu, xem xét và nắm bắt được nội dung của nó. Đây là dạng phân tích theo chiều sâu. Khi thực hiện phân tích truyền thống tài liệu, nhà xã hội học cần thiết phải quan tâm tới những vấn đề sau. Tài liệu là cái gì? Hình thức tồn tại của nó ra sao? Bối cảnh chung cho việc tạo nên tài liệu và tác giả của nó là ai? Tài liệu được đặt ra nhằm mục tiêu nào? Độ tin cậy của tài liệu đến đâu và tính xác thực của các thông tin trong tài liệu ra sao? Ảnh hưởng xã hội và uy tín của tài liệu? Nội dung đánh giá của tài liệu như thế nào? Những kết luận nào có thể rút ra về các sự kiện chứa trong tài liệu? Những thông tin chứa đựng trong tài liệu được phân tích đã đầy đủ chưa? Chúng đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu ở chừng mực nào? Liệu có cần tài liệu bổ sung không? Những kết luận nào được rút ra đối với tác giả của tài liệu? Những quan niệm, giá trị của hoàn cảnh xã hội mà tác giả sinh sống? Nhược điểm lớn nhất của phân tích truyền thống là bị ảnh hưởng của tính chủ quan. Dù người nghiên cứu có thiện chí đến đâu đi nữa, cố gắng để không thiên vị khi xem xét tài liệu, thì việc giải thích ít nhiều vẫn mang tính chủ quan. Người ta có thể xem xét hai dạng chủ yếu trong phân tích truyền thống. Phân tích bên ngoài, nghĩa là phân tích bối cảnh lịch sử của tài liệu, hay nói cách khác là xem xét các tình tiết kèm theo sự xuất hiện của tài liệu. Mục đích của phân tích bên ngoài là xác định lại tài liệu, hình thức của tài liệu, thời gian, không gian, sự xuất hiện của tài liệu, tác giả và mục tiêu theo đuổi của tài liệu, mức độ tin cậy cũng như bối cảnh của tài liệu. Nghiên cứu bên ngoài giúp chúng ta hiểu đúng về nội dung của tài liệu. Phân tích bên trong chính là việc nghiên cứu nội dung của tài liệu. Thực chất, công việc của nhà xã hội học là hướng đến phân tích bên trong tài liệu, nghĩa là cần chỉ ra được nội dung thực tế của tài liệu, xác định được mức độ hiểu biết của tác giả với các sự kiện mà tác giả đã bày tỏ, tìm hiểu quan điểm cá nhân của tác giả đối với sự kiện được nêu ra trong tài liệu. 4.2. Phân tích hình thức hóa, tức phân tích định lượng. Thực chất của việc phân tích định lượng là tìm các dấu hiệu, các phạm trù để đo lường những đặc điểm, những thuộc tính của tài liệu phản ánh những khía cạnh chủ yếu của nội dung. Khi đó, nội dung chứa đựng trong tài liệu có thể đo lường được, có thể mang ra tính toán một cách chính xác. Với việc phân tích định lượng như vậy, kết quả nghiên cứu trở nên khách quan, ít phụ thuộc vào tính chủ quan của cuộc nghiên cứu. Phân tích định lượng cũng là một cách thức để rút ra kết luận trên cơ sở, chỉ ra một cách khách quan và có hệ thống những đặc trưng của tài liệu phù hợp với mục tiêu của người nghiên cứu. Điều quan trọng ở đây là xác định các chỉ báo trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu của đề tài phù hợp với những khía cạnh nhất định của nội dung tài liệu, tiến hành thống kê, đo lường chúng. Theo cách này, nội dung của tài liệu được lượng hóa, các kết luận được đưa ra đáp ứng mục tiêu của cuộc nghiên cứu nhất định. Việc phân tích định lượng thường bao trùm lên một khối lượng lớn các tài liệu, tuy nhiên nó cũng có hạn chế nhất định, nhất là không phát hiện được đầy đủ nội dung của tài liệu, vì không phải toàn bộ sự phong phú của nội dung tài liệu đều có thể đo lường thông qua các chỉ báo, các chỉ tiêu có tính hình thức này. Trên thực tế, phân tích định lượng có thể được sử dụng trong tất cả những trường hợp đòi hỏi sự phân tích chính xác hoặc đòi hỏi về tính khách quan cao. Nó cũng thường được áp dụng trong nghiên cứu có một số lượng tài liệu đồ sộ, song thiếu hệ thống, và việc sử dụng trực tiếp các tài liệu đó tỏ ra khó khăn. Ngoài ra, phân tích định lượng cũng tỏ ra có ích trong trường hợp các phạm trù quan trọng đối với mục tiêu của một cuộc nghiên cứu nào đó được đánh dấu bởi tần số xuất hiện trong các tài liệu được nghiên cứu. Ngoài ra, khi nhắc tới phân tích tài liệu có sẵn, Baker đã nói tới các loại chủ yếu như sau. Phân tích thứ cấp thường liên quan việc sử dụng những dữ liệu khảo sát được thu thập từ trước để nghiên cứu những vấn đề khác với những vấn đề đã đặt ra cho nghiên cứu trước đó, hoặc sử dụng những cứ liệu khảo sát có từ trước để nghiên cứu những nội dung khác. Ở đây, một nhóm những dữ liệu đã được thu thập từ trước cho người nghiên cứu một thực đơn mà từ đó anh ta có thể chọn, có thể nhặt ra những gì mà anh ta thấy cần cho nghiên cứu của mình, nghĩa là anh ta có thể xây dựng lại hoặc sáng tạo trong phân tích thứ cấp của mình. Việc phân tích thứ cấp buộc người nghiên cứu phải suy nghĩ sát hơn về những mục tiêu và những vấn đề phải thảo luận liên quan đến đề tài nghiên cứu hơn là những vấn đề phương pháp luận trong việc thu thập những thông tin mới. Phân tích nội dung thường được sử dụng để phân tích nội dung thông tin, mà trọng tâm là phân tích định lượng thông tin trong các tài liệu viết. Phân tích nội dung ngày càng được sử dụng rộng rãi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như sự gia tăng của các phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm trong các nghiên cứu xã hội. Với vai trò như vậy, chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn phương pháp này trong một mục sau. Nghiên cứu lịch sử. Theo tác giả thì khác với các nghiên cứu tài liệu có sẵn khác mà ít nhiều đều có tính lịch sử. Khi thông tin của chúng phản ánh các sự kiện diễn ra trong quá khứ, nghiên cứu lịch sử chỉ là sự nghiên cứu bất cứ cái gì từ quá khứ. Nó cũng bao hàm những phương pháp và những quan điểm nhất định mà các sử gia áp dụng trong việc nghiên cứu tư liệu quá khứ, và chính việc khảo sát và phân tích có phê phán những cái lưu tồn của quá khứ được gọi là phương pháp lịch sử. Phân tích những số liệu thống kê hiện có, đó là những dữ liệu thống kê đã được chuẩn bị và được báo cáo từ trước. Các thông tin của thống kê này có thể được coi như những dữ liệu thô mà người nghiên cứu có được để phân tích. Người nghiên cứu sử dụng những dữ liệu thống kê để tạo ra những dữ liệu mới cho mục tiêu nghiên cứu của mình. Qua đó họ đã mang lại được chất lượng mới cho các số liệu thống kê. Như vậy, cách phân chia các loại phân tích tài liệu như trên chủ yếu dựa vào sự phân tích các tài liệu có sẵn dùng cho việc phân tích. Trong phân tích tài liệu, một vấn đề nữa cũng cần đặt ra là việc chọn mẫu các tài liệu. Trong đa số trường hợp, việc chọn mẫu ở đây dựa trên việc lựa chọn nguồn thông tin. Nếu cho rằng tất cả các nguồn thông tin đều quan trọng như nhau với mục tiêu nghiên cứu, thì mẫu có thể được thiết kế theo cách chọn ngẫu nhiên. Nếu chỉ ra được các nguồn thông tin là không tương đương nhau với mục tiêu nghiên cứu, có thể tiến hành phân tích các tài liệu với các nguồn thông tin đó, sau đó tiến hành chọn ngẫu nhiên trong từng lớp. Ở đây cũng cần nói thêm về tính đại diện của thông tin khi sử dụng phương pháp phân tích tài liệu. Thực tế rất khó để đi đến một kết luận rằng thông tin lấy ra từ các tài liệu là đại diện cho một tổng thể nghiên cứu nào đó. Vì thứ nhất, những cá nhân, những sự kiện được phản ánh trong tài liệu thường được lựa chọn theo một tiêu chuẩn khác, chứ không phải theo tiêu chuẩn để có một mẫu đại diện cho tầng lớp người hoặc một nhóm các sự kiện nào đó. Thứ hai, sự có mặt của các thành viên của một nhóm dân cư nào đó trong tài liệu với rất nhiều trường hợp là không xác định. Trong nghiên cứu xã hội học, phân tích tài liệu có thể sử dụng như một phương pháp hỗ trợ cho việc thu thập thông tin, hoặc cũng có thể được sử dụng như một phương tiện cho việc kiểm tra thông tin mà được thu thập từ các phương pháp khác. Trong một số trường hợp khác, phân tích tài liệu có thể là nguồn thông tin độc lập chủ yếu cho người nghiên cứu. Hai la mã, phương pháp phân tích nội dung. Một nhỏ, khái niệm về phân tích nội dung. Phân tích nội dung có thể được coi như một trong những kỹ thuật của nghiên cứu tài liệu. Đây là cơ sở cho việc phân tích những tài liệu viết mà bao gồm sách báo, nhật ký, vân vân, hoặc những băng ghi âm, ghi hình, những buổi phát thanh truyền hình, vân vân, và ngay cả những câu trả lời của các câu hỏi mở thu được qua trưng cầu dân ý hay qua phỏng vấn. Phân tích nội dung với tư cách như việc phân tích những bài viết, những ấn phẩm đã được sử dụng từ rất sớm. Karl Marx trong cuốn Nội chiến ở Pháp 1871, khi nghiên cứu sự kiện lịch sử từ nước ngoài qua các ấn phẩm có liên quan, nhất là từ những báo có các bài về công xã Paris, đã phân tích và khái quát những kinh nghiệm lịch sử của công xã Paris, từ đó đi đến những kết luận có tính khái quát về vấn đề cách mạng và nhà nước, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của học thuyết Marxist. Hàng loạt nhà xã hội học kinh điển khác cũng có những tác phẩm rất tiêu biểu với việc sử dụng phương pháp này. Có thể nói từ xưa, những người làm khoa học xã hội, những nhà báo, vân vân hoặc ít hoặc nhiều cũng đã từng nghiên cứu một cách có hệ thống các bài viết và phân tích chúng trên quan điểm của một vấn đề nghiên cứu nào đó. Điểm mới mà phân tích nội dung như một phương pháp đặc biệt được sử dụng trong các nghiên cứu xã hội học là việc chỉ ra những quy tắc, nguyên tắc lý thuyết cho việc phân tích, trước hết hướng đến đặc trưng định lượng của các thông tin có trong tài liệu được nghiên cứu trên cơ sở một đề tài với những mục tiêu nghiên cứu nhất định. Bernard Berenson 1954 đã xác định phân tích nội dung là một kỹ thuật để mô tả định lượng có tính khách quan, có hệ thống nội dung của thông tin. Như vậy, phân tích định lượng là mục tiêu đầu tiên trong phân tích nội dung. Trong ý tưởng này, Kavlov 1870 cũng cho rằng phân tích nội dung đó là việc thống kê những đề tài, những khuôn mẫu trong một thông báo miệng hay thông báo viết. Theo Sadov 1972, phân tích nội dung là những thủ tục cho việc nghiên cứu định lượng với các tài liệu, là thực hiện việc chuyển thông tin của bài viết hay những lời, hình được ghi lại trên băng từ vân vân vào các chỉ báo định lượng. Ole Holmsti 1969 đã chỉ ra ba yêu cầu chính trong phương pháp phân tích nội dung. Thứ nhất, phân tích nội dung phải khách quan, điều đó có nghĩa rằng những bước trong quá trình nghiên cứu, những tiêu chuẩn cho việc lựa chọn các dữ liệu để thống kê cần phải được xây dựng một cách khoa học, rõ ràng và không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của nhà nghiên cứu. Thứ hai, phân tích nội dung phải có tính hệ thống, nghĩa là việc tiếp nhận hoặc loại bỏ những nội dung, những phạm trù phải được thực hiện theo những quy định chặt chẽ, phù hợp với những giả thuyết được đưa ra của nghiên cứu. Thứ ba, phân tích nội dung phải có tính khái quát, nghĩa là những kết luận phải phù hợp với những lý thuyết. Phân tích nội dung không bao giờ chỉ là sự mô tả. Nội dung được phân tích cần phải có mối liên hệ với các nhân tố khác về văn bản, về những người am hiểu nội dung, về thời điểm trong đó nội dung được tạo ra. Phân tích nội dung có hàng loạt những thuận lợi, đó là việc thu thập các tài liệu cho phân tích tương đối dễ dàng và rẻ. Tài liệu lại có thể được sử dụng để nghiên cứu nhiều lần, nếu cái đó cần thiết để nâng cao chất lượng nghiên cứu và tránh những sai sót thường gặp khi bắt đầu thực hiện việc nghiên cứu. Ngày nay, phương pháp phân tích nội dung cần được sử dụng thường xuyên hơn. Điều đó gắn liền với việc sử dụng rộng rãi các phỏng vấn sâu, các phỏng vấn nhóm tập trung trong các điều tra xã hội học. Hơn nữa, những tài liệu thu được từ các loại phỏng vấn đó rõ ràng khó có thể được xử lý bằng phương pháp khác. Ngoài ra, với sự quan tâm ngày càng tăng tới các vấn đề của các phương tiện thông tin đại chúng, ngày càng thể hiện đầy đủ hơn các khía cạnh khác nhau của thực tế xã hội, phân tích nội dung tỏ ra rất hữu ích trong các nghiên cứu xã hội với các vấn đề được nêu trên. Phân tích nội dung thường được sử dụng nhiều trong nghiên cứu các tác phẩm văn học nghệ thuật, các ấn phẩm, chương trình radio, TV, những bức thư, nhật ký, bài phát biểu trong cuộc họp, sử dụng cho việc xử lý tài liệu của các câu hỏi mở, vân vân. Một số tác giả đã sử dụng phân tích nội dung rất có kết quả cho việc phân tích những vấn đề về tình dục, bạo lực của những quảng cáo trên truyền hình, hay trong việc phân tích những kiểu tán tỉnh trong phần lời những bản tình ca. Ở Việt Nam, phân tích nội dung cũng được sử dụng trong hàng loạt các nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực truyền thông. Người ta có nghiên cứu về ý kiến, nguyện vọng của thiếu nhi thông qua các bức thư gửi đến cho chương trình phim thiếu nhi của Đài truyền hình Việt Nam, hoặc có thể nghiên cứu ý kiến, nhận xét của người cao tuổi thông qua các bức thư của các cụ gửi về chương trình dành cho người cao tuổi của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hai nhỏ, nhiệm vụ của phân tích nội dung. Nhiệm vụ của phân tích nội dung là phải mô tả được đặc tính của các bài viết, thông điệp hoặc chỉ ra được những ảnh hưởng của bài viết, của thông điệp đó đối với công chúng mà chúng hướng đến. Nói chung, nhiệm vụ của phân tích nội dung được thể hiện tập trung trong ba điểm chủ yếu sau. Thứ nhất, chỉ ra được đặc điểm đặc trưng của nội dung bài viết hay thông điệp được phân tích. Thứ hai, chỉ ra được đặc điểm đặc trưng của tác giả bài viết hay thông điệp đó khi xuất phát từ nội dung và những đặc điểm của chúng. Thứ ba, xác lập được hiệu quả của việc phổ biến bài viết hay thông điệp đó cho công chúng. Laswell đã đưa ra sơ đồ ở dạng chung nhất bao gồm 5 câu hỏi mà người thực hiện việc phân tích nội dung, một bài viết hay một thông điệp nào đó cần phải hướng đến và trả lời cho được. Đó là các câu hỏi ai, cái gì, như thế nào, cho ai, với kết quả như thế. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là việc trả lời cho được câu hỏi cái gì. Thực tế, mỗi một câu hỏi trên phù hợp với một công đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu người ta đưa ra và truyền bá bài viết hoặc thông điệp, nghiên cứu nội dung của nó, nghiên cứu phương tiện và cách thức cho việc phổ biến nó, phân tích công chúng mà bài viết hay thông điệp hướng đến, và cuối cùng là nghiên cứu hiệu quả của nó. Cụ thể hơn, trong phân tích nội dung câu hỏi, đầu tiên cần phải trả lời là ai đã viết ra bài này, ai là tác giả của thông điệp đó. Nói cách khác, cần chỉ ra được, cần mô tả được một số đặc điểm của tác giả bài viết hay thông điệp nào đó trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu. Một câu hỏi thứ hai cần phải làm rõ đó là bài viết hay thông điệp đó chứa đựng cái gì, thông tin nào đã được ghi nhận trong đó. Thực tế đây là một điểm quan trọng nhất. Nó là cơ sở cho tất cả các công đoạn còn lại của phân tích nội dung. Để chỉ ra nội dung của bài được phân tích có thể thực hiện theo cách sau: chỉ ra được lĩnh vực của đời sống xã hội mà bài viết phản ánh, hay cụ thể hơn, bài viết phản ánh yếu tố nào, khía cạnh nào của lĩnh vực đó. Tiếp theo, cần thiết lập được cái gì về hiện tượng liên quan đến bài viết đã được khẳng định, nó đã được chi tiết quá đến mức độ nào. Nói chung đây là công việc khó khăn phức tạp, nhất là đối với những bài viết thông điệp lớn. Phức tạp vì chính sự đa nghĩa, đa phương diện của các yếu tố trong bài viết hay thông điệp đó. Câu hỏi thứ ba cần phải trả lời là bài viết thông điệp được xây dựng như thế nào và nó được chuyển tải đi bằng cách nào. Điều này rất có ích cho nghiên cứu vì văn phong và cách truyền tin luôn luôn có liên quan đến công chúng, đến hiệu quả của thông điệp. Những câu hỏi cuối cùng liên quan đến công chúng nhận bài viết hay thông điệp được gửi đến và kết quả của thông tin từ đó đến với người nhận tin. Điều đó có nghĩa là những người tiếp nhận thông tin hay bài viết đã hiểu nó tới mức nào, nó có được tiếp nhận hay không được tiếp nhận, và nếu được tiếp nhận thì ở mức độ nào. Ba nhỏ, các loại phân tích nội dung. Phân tích nội dung cũng có thể chia thành hai loại chủ yếu: phân tích định tính và phân tích định lượng. Đối với một đoạn văn, một thông điệp cũng có thể được thực hiện chủ yếu hoặc chỉ với phân tích định tính. Tiêu chuẩn cơ bản trong phân tích định tính là chỉ ra thông tin, ý nghĩa của một đề tài nào đó và hoàn toàn không tính đến tần suất cho việc sử dụng nó. Tuy nhiên, điểm quan trọng trong phân tích nội dung ở đây cần nhắc đến là việc phân tích định lượng các bài viết hay các thông điệp. Đó là điểm mới căn bản làm cho phân tích nội dung ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn. Cơ sở quan trọng cho phân tích nội dung theo cách này là thống kê tần suất việc sử dụng các phạm trù nhất định. Rehnquist 1954 đã xác định, trong phân tích định lượng, điều quan trọng thường gặp là việc thống kê số các trường hợp. Trong khi đó, phân tích định tính, khái niệm về tính quan trọng bao gồm thông tin, sự quan tâm, giá trị của một đề tài. Để đảm bảo tính khách quan cho sự phân tích, sau khi đã trình bày đề tài, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề quan trọng là xác định các phạm trù cho việc phân tích nội dung và việc tách các đơn vị ra cho phân tích và tính toán. Các phạm trù là hệ thống, các khái niệm được kết hợp lại để chỉ ra một cách khái quát chi tiết đề tài phân tích trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu. Đó là những khái niệm mà khi phân loại các đơn vị phân tích sẽ phải dựa vào đó. Các phạm trù xác định được một cách cụ thể những khía cạnh nào đó của bài viết sẽ được nắm bắt và chúng được nắm bắt ở mức độ nào và độ sâu sắc ra sao. Chúng là cơ sở cho việc ghi nhận các yếu tố của bài viết mà nhà nghiên cứu quan tâm, cũng như là cơ sở cho việc tính toán các chỉ báo định lượng. Các phạm trù phải là một hệ thống đầy đủ, nghĩa là bao quát được tất cả các phần của nội dung của bài viết được phân tích, đồng thời cũng đáp ứng được mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Các phạm trù cần đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, nghĩa là các phạm trù cần được trình bày để những người tham gia vào nghiên cứu có thể có sự nhất trí khá cao phần nào của nội dung được xếp vào phạm trù này hay phạm trù khác. Điều đó cũng có nghĩa mỗi phạm trù cần được trình bày một cách chính xác, rõ ràng. Nếu cần thiết đối với phạm trù nào đó, chỉ cần chỉ ra các chỉ báo bổ sung để mọi người dễ dàng hơn trong việc hiểu biết về phạm trù đó. Việc xác định phạm trù một cách toàn diện, nghĩa là thống kê toàn bộ các yếu tố của nội dung, là cách thức triệt để nhất để nâng cao độ tin cậy của phạm trù. Tuy nhiên, việc xác định các phạm trù ngoài cơ sở nội dung của bài viết còn cần căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của cuộc nghiên cứu. Có thể mục tiêu và nhiệm vụ của một cuộc nghiên cứu nào đó chỉ gắn với những khía cạnh nhất định của nội dung hoặc gắn với tất cả các khía cạnh nội dung của bài viết. Trong phân tích nội dung, chỉ cần chỉ ra một cách chính xác các đặc trưng mà dựa vào đó các đơn vị nhất định được xếp vào một phạm trù nào đó. Các đơn vị phân tích là một bộ phận nội dung được tách ra và được coi như một yếu tố thuộc phạm trù này hay phạm trù khác. Đơn vị cho phân tích có thể là số từ, số trang của bài viết, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ về việc lập kế hoạch cho việc nghiên cứu đề tài, vấn đề tội phạm được phản ảnh trên các trang của báo Tiền Phong 1998. Như vậy, việc phân tích ở đây gắn với vấn đề nhất định của các bài viết mà không phải gắn với một nội dung của toàn bộ báo. Những mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu nội dung có thể được xác định như sau. Báo Tiền Phong năm 1998 đã đăng các tư liệu về vấn đề tội phạm ở mức độ nào, nhiều hay ít, chỉ ra được khuynh hướng và mức độ của các tư liệu đó. Thiết lập được vấn đề tội phạm được phản ảnh trên báo đã gắn với vấn đề sự phát triển ý thức pháp luật của thanh niên hiện nay ra sao. Điểm lại báo Tiền Phong trong năm 1998, nếu trừ số Tiền Phong chủ nhật thì mỗi tuần báo có 2 số, như vậy trong một năm có 104 số. Cũng nên ghi nhận vào năm 1998, mỗi tuần báo ra 2 số vào thứ ba và thứ năm. Chúng ta sẽ cụ thể hóa hơn từng mục tiêu trên. Đối với mục tiêu thứ nhất, cần thiết phải so sánh về khối lượng tài liệu viết về vấn đề tội phạm với khối lượng tài liệu viết về vấn đề khác. Từ đây cần xác định một số phạm trù, những tài liệu viết về tội phạm, những tài liệu viết về thể thao, tư liệu về chính trị, về đạo đức, vân vân. Ở góc độ của một mục tiêu thứ hai, cần thiết trình bày hai loại phạm trù. Loại thứ nhất liên quan tới hướng quy mô của tội phạm mà có thể là tội phạm quốc tế, tội phạm trong nước. Loại thứ hai là các phạm trù liên quan đến mức độ tội phạm đặc biệt nguy hiểm và tội phạm ít nguy hiểm, vân vân. Liên quan đến mục tiêu thứ ba là các loại phạm trù, thứ nhất, vấn đề tội phạm và mức độ giáo dục pháp luật cho thanh niên, sự hiểu biết về pháp luật, sự tiếp nhận kiến thức về pháp luật, thái độ đối với pháp luật, vân vân. Thứ hai, tội phạm và hệ thống giá trị của thanh niên, vân vân. Tất cả các phạm trù cần được đo đạc thông qua các đơn vị phân tích phù hợp. Đơn vị phân tích thể hiện đặc tính định lượng của các phạm trù khi ta so sánh giữa chúng với nhau. Thông qua đơn vị phân tích, chúng ta có thể tính được, ví dụ như bao nhiêu lần một phạm trù nào đó có mặt trong bài viết, trong thông báo. Đơn vị phân tích sử dụng cho việc tính toán có thể là từ, là câu, là dòng của một cột báo, có thể là diện tích được tính theo cm vuông, là số trang của bài viết, và cũng có thể là phút, tức thời gian, trong buổi phát trên radio, trên TV, vân vân. Việc đo đạc các phạm trù với những đơn vị tính toán này sẽ chỉ ra cho chúng ta biết tần suất của phạm trù đó có mặt trong bài viết hay trong thông báo. Với ví dụ đã nói như trên, đối với mục tiêu đầu tiên để so sánh khối lượng tài liệu về vấn đề tội phạm so với những tài liệu về vấn đề khác trên báo, chúng ta có thể xác định đơn vị phân tích là số báo để xem năm 1998 trong 52 số ra vào thứ ba có bao nhiêu số có bài viết về vấn đề tội phạm, bao nhiêu số có bài viết về thể thao, bao nhiêu số đụng chạm tới vấn đề đạo đức, chính trị, vân vân. Tương tự như vậy, với 52 số báo ra ngày thứ năm, để so sánh như vậy, chúng ta có thể tạo lập bảng. Tương tự như vậy, ta có thể lập bảng thống kê so sánh về khối lượng tài liệu nếu xác định đơn vị tính toán là số dòng trong các cột báo, số cm vuông của báo. Các phạm trù khác đều có thể được thống kê trên cơ sở lập những bảng tương tự. Cứ như vậy, tư liệu được ghi nhận từ các bài viết từ các thông điệp được tập hợp trên cơ sở những phạm trù và các đơn vị nghiên cứu cho phép chúng ta tiến hành phối hợp giữa chúng với nhau, tiến hành tính toán tương quan phần trăm, đại lượng trung bình và các hệ số tương quan khác, vân vân. Như vậy, với sự trợ giúp của các phạm trù và các đơn vị tính toán, chúng ta thực hiện được việc phân tích bài viết hay thông điệp nào đó, và như vậy cũng là việc rút ra từ đó những nội dung phù hợp với những thông tin mà tác giả nghiên cứu quan tâm. Do vậy, với việc phân tích nội dung có thể mô tả được đặc tính hành vi của con người để chỉ ra được đặc tính của các sự kiện và các quan hệ xã hội, để giải thích được các mối liên hệ lẫn nhau giữa các hiện tượng xã hội. Phương pháp phân tích nội dung là một phương pháp đòi hỏi sự mô hình hóa cao và chặt chẽ. Sự quan tâm đến các tư liệu, đặc biệt là các tài liệu viết, là đặc trưng cơ bản của phân tích nội dung. Điều đó cũng là cơ sở để phân biệt nó với các phương pháp khác, nhất là với các phương pháp đòi hỏi phải có sự xâm nhập của người nghiên cứu vào thực tế đời sống xã hội để từ đó tìm kiếm những dữ liệu, những thông tin cần thiết. Còn đối với phân tích nội dung, những dữ liệu, những thông tin là cái có sẵn, nó không phải xâm nhập trực tiếp vào thực tiễn xã hội. Trong thực tế, những nghiên cứu thường sử dụng phân tích nội dung là những nghiên cứu nhằm tìm hiểu những giá trị về văn hóa, tìm hiểu, định giá xu hướng biến đổi của xã hội theo sự mô tả đến các phương tiện truyền thông, vân vân. Theo Osipov và các cộng sự, phương pháp phân tích nội dung tỏ ra hợp lý trong các trường hợp. Với những trường hợp đòi hỏi trình độ phân tích chính xác hoặc tính khách quan cao, được sử dụng khi có trước khối lượng tài liệu đồ sộ và thiếu hệ thống, khi việc sử dụng trực tiếp tài liệu đó tỏ ra khó khăn. Khi các phạm trù quan trọng đối với các mục tiêu của cuộc nghiên cứu được đánh dấu bởi tần số xuất hiện nhất định trong các tài liệu, được nghiên cứu như các câu trả lời của câu hỏi trong bản hỏi phỏng vấn hay trưng cầu ý kiến. Nghiên cứu sẽ có kết quả khi bản thân ngôn ngữ của nguồn tin được nghiên cứu. Các đặc trưng của nó có ý nghĩa lớn đối với vấn đề được nghiên cứu. Tóm lại, ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời cũng làm tăng thêm vai trò của phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu các sự kiện xã hội thông qua nguồn tin nhanh, nhạy, kịp thời, đa dạng của hệ thống truyền thông này.